Thứ tư, tuần 30, mùa thường niên. Định cứu độ của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8, từ câu 28 đến hết câu 30.
Hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.
Ý định cứu độ của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8, từ câu 28 đến hết câu 30.
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người đã định. Vì những ai Người đã biết từ trước thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi. Những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính. Những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.
Cửa hẹp, Thiên Chúa ruồng bỏ người Do Thái bất trung và kêu mời dân ngoại. Luca chương 13, từ câu 22 đến câu 30.
Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào", thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến." Bây giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.
Cuộc đời thật ra gồm rất nhiều cửa hẹp. Cửa hẹp khi thi vào đại học, cửa hẹp khi đi xin việc làm, cửa hẹp khi muốn đưa trái banh vào lưới. Sống là phấn đấu bước qua nhiều cửa hẹp. Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều. Cửa hẹp mà vào được mới quý. Nếu thiên đàng có cửa, thì hẳn vào cửa thiên đàng chẳng phải như dạo chơi. Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp, vì cửa hẹp dẫn đến sự sống. Chiến đấu ở đây là chiến đấu với chính mình, với cái tôi cồng kềnh của mình, nặng nề về những vun vén cá nhân, phình to vì tự hào và tham vọng. Thật ra cửa vào sự sống không hẹp, nhưng hẹp vì cái tôi của tôi to quá, cần nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại, khiêm hạ trước Thiên Chúa, cởi mở trước anh em. Cần có một cái tôi như trẻ thơ mới được vào nước trời. Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng. Nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng, cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ, cũng có thể làm cái tôi sơ cứng và khép lại. Để người lớn trở nên hồn hậu như trẻ thơ, cần phải biến đổi và tự hạ. Đây thật là một cuộc chiến với chính mình. Khi hủy mình ra không, ta sẽ dễ đi qua cửa hẹp. Nhiều người Do Thái đến chậm khi cửa đã đóng. Họ gõ cửa và đòi vào. Họ tưởng thế nào mình cũng có một chỗ nơi bàn tiệc. Bởi lẽ mình đã từng ngồi đồng bàn với Đức Giê-xu và đã nhiều lần nghe Ngài giảng dạy. Tiếc thay, tương quan đó lại quá hời hợt, đến độ Chúa phải lên tiếng nói với họ: "Ta không biết các anh từ đâu đến." Chúa cũng có thể nói với chúng ta như vậy. Dù chúng ta đã dự lễ, rước lễ, nghe giảng, tĩnh tâm, Chúa vẫn không quen biết chúng ta, vì chúng ta chẳng để cho người đi vào đời mình. Chúng ta vẫn là những người xa lạ trước mắt Chúa. Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục. Chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ. Chiến đấu để vào trước khi cửa đóng lại. Cứu độ là một ơn Chúa ban, nhưng ta phải nỗ lực mới dám đưa tay đón nhận. Ước gì chúng ta đừng tự hào vì đã biết Chúa, nhưng phải làm sao để Chúa biết ta và reo lên: "Đây là đầy tớ tốt lành và trung tín." Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con. Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn, anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa. Amen.